anh làm tướng cướp ở một cái vùng đó, thì anh chuyên đi ăn cướp và anh ăn cướp được một cái giường rất là đẹp, cái giường bằng ngọc nó rất là đẹp, cho nên rồi anh muốn khoe cái thế lực của mình và cái giường của mình, cho nên cái vùng mà anh ở đó ai đi qua thì anh cũng đều bắt hết, anh bắt anh chi đem đặt lên chiếc giường đó, và cái người nào mà già á thì anh làm gì chặt cho nó ngắn lại cho nó bằng cái giường, còn người nào mà ngắn á thì anh phải kéo rút nó ra để cho nó bằng cái giường. Thì thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện ngụ ngôn mà tất cả mọi người chúng ta chắc ai cũng giống như cái tên cướp đó, phải không? Quý vị thấy ra vậy không? Luôn luôn là chúng ta có một cái khuôn và chúng ta bắt con, bắt cháu mình, bắt vợ, bắt chồng, bắt những người thân mình phải giống như cái khuôn của mình. Mà khác cái khuôn của mình chút là mình giận, mình ghét, phải không? Tại sao mình hay nói người này dễ ghét, người kia dễ thương? Dễ thương là tại vì nó giống với mình một phần nào đó thì mình thấy dễ thương, còn nó dễ ghét là tại vì nó không có giống mình, mình không ưa được thì mình thấy dễ ghét. Thì thưa quý vị, có phải là mình giống cái tên cướp kia không? Rõ ràng phải không, là mình phải đặt vô cái khuôn của mình mới được. Thì quý vị thấy trong cái đời sống của mình nó có những cái mà thưa quý vị, chúng ta tự làm khổ nhau, phải không? Quý vị thấy chứ, còn con cháu mình, con cái, con cháu mình thì mình, nếu mà mình sống được với cái sự vận hành, cái lẽ vô thường, vô ngã, nhân duyên, cái sự vận hành của một cái dòng sống nó như vậy thì vô thường, thì quý vị thấy quý vị không có khổ đau gì hết, phải không? Tại vì mình cứ, thưa quý vị, vô thường, người ta nói vô thường khổ, nhưng mà thực ra mình nhìn cho sâu thì mình sẽ thấy vô thường không phải vô thường nào cũng khổ hết. Quý vị thấy phải vậy không? Vô thường mà khổ á, nếu mà không có vô thường á thì không có sự sống, phải không? Mà có vô thường cho nên mới có sự sống. Có vô thường thì từ một đứa bé sinh ra bởi cái vô thường đó nó mới lớn lên được. Và nếu có vô thường thì ngày nay quý vị mới có lớn, có già, có tới, có ngồi đây, phải không? Có tu. Chứ còn nếu không có vô thường thì mình sẽ không bao giờ tu được, phải không? Tại vì nếu một người làm ác thì không có vô thường thì người đó cứ ác mãi thôi, phải không? Người đó cứ khổ đau mãi. Cho nên vô thường không phải đưa tới khổ. Mà tại sao chúng ta khổ? Tại vì mình chấp nó là thường cho nên mình mới khổ, phải không? Quý vị nhìn kỹ đi. Tại vì mình cho cái gì cũng mãi mãi cũng thường còn, cho nên cái vô thường nó tới thì mình mới khổ. Chứ không, cái vô thường, tự bản thân của vô thường nó không có đem tới cho mình khổ, mà tại vì cái chấp thường của mình cho nên mình mới khổ. Quý vị thấy phải đúng vậy không? Chứ đâu phải cái vô thường nào cũng khổ. Không có vô thường thì quý vị nghèo khổ cứ nghèo khổ hoài, phải không? Không có vô thường thì cái xe cũ chắc quý vị không mua được cái xe mới, phải không? Cũ thì nó cứ cũ hoài, còn mới thì nó cứ mới hoài, nó đâu hư đâu mà mua xe mới, phải không? Cho nên vì vậy cuộc sống, sự sống là vô thường. Mà nếu chúng ta sống được với cái dòng sống vô thường đó thì chấp nhận được nó mà không có nắm bắt, không có chối bỏ, thì đó là quý vị sống được với cái chân lý, cái thực tại, cái hiện tiền đó. Và quý vị thấy như vậy mới là cái hạnh phúc thật, cái an ổn thật. Quý vị thấy phải không? Còn nếu mà chúng ta chấp thì nắm giữ cái nào thì quý vị thấy cũng đau khổ. Dù cho mình có giữ được cái niềm bình, mình có một cái niềm bình an, cái niềm an lạc nào đó. Ví dụ như chúng ta nói, giả dụ như quý vị ngồi thiền, một ngày nào đó mà quý vị cảm thấy mình nó có một cái cảm giác bình an, an lạc nào đó mà mình thích thú quá, thì ngày mai quý vị muốn tìm lại nó, phải không? Phải không? Nhưng mà ngày mai quý vị tìm lại nó có không? Nó không có, phải không? Rồi tại sao? Tại vì cái niềm bình an đó nó phát sinh từ cái chấp của mình. Khi mình